Phật Pháp ứng dụng.
Hộp giấy lọ chai gấp vật gì hơi lạ nhét vào túi nhoẻn cười. Em đi và dừng lại gặp giấc ngỡ niềm vui. Và cuộc mưu sinh từng ấy tuổi đời thôi mặt đắng chân bờ môi mong sao đời xót thương cho em được thành người.
Đại giảng sư đang từ từ đang long phó bò toàn thể đạo tràng cho đàn có tay để chúc mừng đại đức đang long phó bò. Đại điều bà chúng con cũng đại thể giảng sư đang bò toàn thể đạo tràng chúng ta đứng yên chỉ đứng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, kính thưa toàn thể quý đại đức Phật tử, những người con hiếu đạo thân mến, theo truyền thống hàng năm vào ngày mùng 7, mùng 8 tháng 6 âm lịch, tại đạo tràng chùa Hòa Bình long trọng tổ chức đại lễ dân quân Pháp Y Ca Sa để cho hàng Phật tử Việt Nam tích từ xa gần giao trọng vui duyên với ba ngôi tam bảo, cũng như để cầu siêu cho tổ quyền thất tổ các thế phụ mẫu và cầu an cầu phúc cầu thọ cho cha mẹ hiện tiền. Đó là thể hiện tinh thần hiếu đạo của tất cả những người con Phật. Hôm nay tại đạo tràng chùa Hòa Bình, chúng tôi long trọng tổ chức đại lễ dân quân Pháp Y và cung kính đại đức giảng sư trở về đây để ban bố cho toàn thể những người con hiếu thảo thị trấn Cầu Kè nói chung và các huyện lân cận nói riêng. Giờ đây hiện diện trước mặt quý vị là đại đức giảng sư Thích Phương Tiên. Đại đức là vị viên ban Phật pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Vừa rồi đại đức đi công việc tại Ấn Độ, giờ đại đức đã trở về để phục vụ tiếp con đường Phật pháp lời sanh. Ngưỡng bạch đại đức, hàng Phật tử tại địa phương chúng con rất vô cùng khao khát giáo pháp Phật đạt. Hôm nay hội đủ duyên lành được đại đức quan hệ hướng hạ nhưng chức thời giờ quý báu không gọi ngài đường sáng xa xôi Phật sự đa đông mà trở về đây vì đàn họ học, vì hàng Phật tử khao khát giáo pháp chúng con mà ban bố một thời pháp. Chúng tôi mong rằng tất cả quý Phật tử với tinh thần tôn trọng giáo pháp, tất cả hãy lắng lòng để nghe diệu pháp. Chúng con kính cung thỉnh đại đức giảng sư khởi thân niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư
xin thưa với các vị, theo chúng tôi nghĩ hai cái chữ phước đức chắc là các vị quá quen rồi đúng không? Tức là khi nói đến là phước đức là các vị đều quen, đều hiểu một cách khái niệm trong lòng. Nhưng mà để hiểu một cách chính xác phước đức là sao, nó quan trọng với cuộc đời của người làm Phật tử và đối với tất cả mọi người trên cuộc đời này như thế nào, và làm gì để có được phước đức đó, đây là một cái điều mà tất cả Phật tử chúng ta đều phải tham khảo, đều phải tham khảo. Hôm nay chúng tôi cùng chia sẻ với các vị để thấy được rằng cái điều này nó có phải nằm trong Phật giáo hay không, hay là với tất cả mọi con người trên cuộc đời này cần thiết đến nó. Xin thưa với các vị, hai chữ phước đức này nó không nằm ở trong cái tinh thần riêng của Phật giáo, Nhưng mà vì Phật giáo chúng ta sử dụng một cái từ rất là thanh bai, gọi là phước đức, nhưng thật ra nó là một cái nhu cầu cần thiết nhất trong tất cả mọi con người trên cuộc đời này. Không riêng gì tôn giáo hay không tôn giáo, hay là quốc gia này, quốc gia khác, hay là đạo Phật và những người không phải đạo Phật, mà nó là cái tính chung của toàn thể con người chúng ta. Không ai thể có thể thiếu được điều này mà có được hạnh phúc an lạc trên cuộc đời này hết. Và chúng tôi đã khẳng định trong một vài bài pháp khác, chúng tôi có nói rằng nếu trong cuộc đời này một người tu hành chưa có đạt được đến giác ngộ giải thoát niết bàn, chưa có vãng sanh về cực lạc, thì trong tiến trình luân hồi tái sanh của mỗi con người chúng ta trên của cuộc đời này, thì phước đức đóng một vai trò rất là quan trọng với cuộc đời của tất cả các vị. Nó có một cái sức mạnh để can thiệp vào tất cả mọi hạnh phúc, khổ đau, thành bại, nói chung tất cả mọi lãnh vực nhu cầu của cuộc đời chúng ta đều không thể thiếu được điều này. Như vậy, trước khi chúng ta tìm hiểu sâu về điều này, thì các vị cho tôi hai cái nghĩa chính xác về cái chữ phước đức ơi. Chắc tôi nghĩ các vị nào cũng hiểu về các cái chữ này hiểu một cái cách từ ngữ nó, biết nó ám chỉ cho cái gì. Nhưng mà nếu chúng ta giải thích, thật ra cái điều này cũng khó mà giải thích rõ ràng. Bởi vì phước đức nó mang cái tính cách là từ ngữ trừu tượng, chứ không phải là nó một cái từ ngữ cụ thể. Ví dụ từ ngữ cụ thể chúng ta gọi là cái miro, cụ thể không? Cụ thể không? Cụ thể không? Bởi vì các vị đều thấy biết đúng không? Hay là tôi cầm cái này lên tôi nói gọi là cái ly nước, các vị biết không? Biết. Tức là những từ ngữ để ám chỉ cho những gì cụ thể như vậy thì nói ra chúng ta hiểu liền. Nhưng mà nói phước đức các vị có hiểu không? Hiểu là hiểu nhưng mà có thấy không? Rồi bây giờ không hiểu, không thấy nhưng mà có không? Xin thưa các vị, micro này xài được giờ cái gì? Nhờ sóng âm, sóng điện phải không? Nó đâu có dính với bất cứ một nguồn điện nào đâu, có phải vậy không? Như vậy các vị có thấy rằng cái này nó được dẫn truyền từ đâu không? Có không? Nhưng tại sao nó có thể hoạt động được? Như vậy mình biết nhưng mà mình có thấy không? Thì đây là cho một cái ví dụ, một cách khái quát vậy thôi. Phước đức nó cũng giống như những cái tính chất vô hình vậy đó. Nhưng mà đó là một cái vấn đề trừu tượng mà không thể không có, và nó can thiệp rất mạnh mẽ vào cuộc đời của chúng ta. Thông thường cái người xã hội chúng ta không có dùng được cái từ phước đức, bởi vì đôi khi ở đây chúng ta là những người trong Phật giáo, những người Phật tử, chúng ta thường quen dùng. Còn thông thường xã hội chúng ta dùng cái gì? Hên quá, có phải không? Tự nhiên cái hên nè. Khi chúng ta được một cái gì á, chúng ta nói hên. Hay là chúng ta một cách may mắn nào đó, cái chúng ta nói đời tôi may mắn quá, được một cái gì đó, chúng ta gọi là may mắn quá. Tự nhiên cái may mắn à. Tức là những cái gì may mắn, hạnh phúc, an lạc, hên, hay là tất cả những cái đó, nó đều ám chỉ và nằm chung trong một cái từ quy kết, đó là phước đức. Nhưng mà tại chúng ta chưa quen, cái từ thường dùng là phước đức, hay là phúc đức, hay là phước báo. Tất cả những cái từ ngữ này nó đều chỉ chung cho những cái gì hạnh phúc, may mắn, hên, an lạc, cái gì, những cái gì cuộc đời chúng ta có được sự hanh thông về tất cả mọi phương diện trong cuộc đời chúng ta, được gọi chung là phước đức. Như vậy dựa trên cái kết quả của mỗi công việc, mỗi hành động, mỗi cuộc đời mà chúng ta gọi cho cái chữ phước đức. Còn định nghĩa chính xác như một từ cụ thể là một cái micro, hay là một cái nhà, một cái chén, một cái máy quay phim, hay là một cái camera, thì chúng ta không có thể giải thích như một cái sự vật cụ thể để mọi người chúng ta thấy được. Và điều đó chúng tôi cho nó rằng nó là như là một năng lượng, hay là một cái điện lực, một sóng từ. Tất cả những cái gì phước đức nó dường như gần như là vậy. Xin thưa với các vị, ở đâu ra phước đức này? Các người Phật, vị Phật tử chúng ta ở đâu ra phước đức này? Phật ban cho các vị phước đức này phải không? Nếu không phải Phật ban, trời ban cho các vị phước đức phải không? Hả? Ai nói trời ban đâu, đưa tay lên coi. Người vậy Phật không ban, trời không ban, vậy là thần cây cỏ nào ban cho các vị? Xin thưa với các vị, tất cả phước đức mà trong đời các vị tự có không phải là trời ban, không phải là Phật ban, không phải một vị thánh thần nào ban, mà tất cả mọi điều đó ai ban? Chính các vị ban cho các vị đó. Các vị đã làm được những gì trong hiện tại và quá khứ? Các vị đã làm được bao nhiêu điều phúc lợi trong cuộc đời này hay là nhiều đời về trước? Tất cả những cái đó nó giúp cho các vị một tiến trình trong cuộc đời này. Mọi thứ hạnh phúc, đau khổ, đẹp xấu, sang giàu, tất cả những cái này đều có sự đa can thiệp trực tiếp của phước đức cả. Xin thưa với các vị, các vị nhìn thấy cuộc đời của chúng ta, xung quanh những cái nơi mình sống có nhiều người rất nghèo khổ, có nhiều người bệnh tật mà không có tiền mua thuốc, có những người trong cuộc đời một cách hẩm hiu không được hạnh phúc, có một người đời người làm cha làm mẹ mà sống con cái bất hiếu bất hòa, hay là có những người suốt một cuộc đời tìm được một ngôi nhà để che mưa đỡ nắng, hay là tất cả có người muốn cầu mình học được một cái trường, một cái lớp mà suốt cuộc đời không có được. Cái đó người ta gọi là người này thiếu phước đức quá. Không phải người này không muốn, không phải người này không ước ao, mà vì người này không có phước, do đó thiếu phước cho nên sinh ra bất hạnh và gặp rất nhiều trở ngại. Ngày hôm qua ở chùa tôi có một cô Phật tử đó đến, thì cổ thưa thầy, cổ nói là thưa thầy, có một chuyện rất là bi đát mà con muốn nhờ thầy giúp đỡ. Có một cái gia đình đó ở gần thị trấn rất nghèo khổ thầy à. Hai vợ chồng và một đứa con trai, một đứa con trai năm nay khoảng 17-18 tuổi, thì nó bị bệnh là gọi là bệnh lao phổi. Trong quá trình bệnh lao phổi nó lại biến chứng qua thêm một cái bệnh nữa gọi là bệnh ung thư gan, và vì vậy nó đã đến cái thời kỳ là chắc là phải chết trong một vài ngày gần đây. Trong một gia đình nghèo khổ như vậy, nó lại nằm gần bên một cái người cha nó cũng đang bệnh gọi là bệnh tim. Như vậy gia đình có 3 thành viên thôi mà người chồng và người cha đó là bệnh tim, nằm không làm gì nổi. Một đứa con trai 17-18 tuổi đang mang một căn bệnh ung thư gan và lao phổi, còn người mẹ phải đi giặt đồ thuê ở tất cả các nhà khác để kiếm tiền về nuôi. Các vị có tiền các vị nuôi còn chưa nổi hai người đó nữa, chứ đừng nói mà tới cái người này. Như vậy khi rơi vào trong hoàn cảnh đó, chúng ta là người bên ngoài, chúng ta cảm thấy thương tâm không? Thương không? Thì bây giờ các vị có thương tâm, những nhà hảo tâm có thương tâm, chúng ta chia sẻ 100.000, 200.000, 30.000, nhiều người góp lại cho. Như vậy sự giúp đỡ này chỉ có tính cách là tạm bợ gì đó thôi, nhưng thật chất chúng ta phải hiểu được rằng vì người này thiếu phước cho nên sinh ra trong cuộc đời phải bất hạnh như vậy. Đây là một nguyên tắc chứ không có nói là xa gần gì hết. Nếu các vị hiểu được hai chữ phúc đức này, các vị sẽ thấy rằng mình sống tự tin hơn, mình nhìn đời thẩm thấu hơn, và mình phải sống như thế nào để mình được an lạc và hạnh phúc lâu dài. Đây là điều quan trọng. Để bàn sâu vào vấn đề này, chúng tôi xin chia sẻ với các vị một ý trong cái điều hôm nay, đó là ngày dân pháp y. Xin thưa với các vị, dân pháp y cũng là một việc đang làm phước đức hay là phước báo để cầu nguyện cho người hiện tiền được tăng long phước thọ, mỗi việc trong cuộc đời được kiết tường như ý và hướng về tới tất cả những đấng sanh thành, những người quá cố, thân bằng quyến thuộc một và nhiều đời của chúng ta được thừa hưởng phước báo này mà siêu thoát. Như vậy cái tầm quan trọng của cái y này nó xuất phát từ trong Phật giáo, và khởi thủy của chiếc y các thầy mặc mà đắp bên ngoài gọi là y phước điền. Thật ra hai cái này nó có mối tương quan. Xin thưa với các vị, cái pháp y mà theo nguyên tắc của nó, cái từ ngữ căn bản nó gọi là ikathina, ikathina, và chúng ta dịch qua Hán Việt gọi là công đức y, công đức y. Và chúng ta dịch theo cái nghĩa tiếng Việt mình gọi là cái y phước báo, hay là cái áo phước báo, hay là cái áo ruộng phước, vân vân. Nó là cái phước đức. Cái đó xuất phát từ cái gì? Nó xuất phát từ trong những mùa an cư kiết hạ như thế này nè các vị. Những mùa an cư kiết hạ, chư tăng ni tập trung ở một nơi thanh tu 3 tháng. Và người nào tu hành tinh tấn nhất, có thành quả cao nhất, tốt nhất trong mùa an cư đó, thì đại chúng được cử người đó là một người tiêu biểu để nhận y Katina, hay là gọi nhận y công đức. Người này có phước đức lớn trong 3 mùa ăn qua cái mùa an cư kiết hạ. Và cái áo của các thầy mặc, mà cả bên ngoài mà chúng ta thấy có đường từng đường á, các vị có thấy các thầy đắp y bên ngoài mà có đường vuông vuông không? Các vị Phật tử biết không? Cái đó gọi là cái gì? Cái đó gọi là phước điền y. Phước điền y, cái đó nó xuất phát từ ở Ấn Độ khi Đức Phật còn tại thế lần các vị. Một hôm Đức Phật cùng với các thầy tỳ kheo đi trên núi Linh Thứ, và điều này tôi cũng có giải thích rõ trong cái lời bình của bộ phim Phật Quốc Ký Sự tôi đã được làm từ Ấn Độ, và tôi giải thích rõ. Hôm nay tôi chỉ giới thiệu với các vị để các vị hiểu một cách khái niệm. Khi Đức Phật nên đi trên núi Linh Thứ, Đức Phật nhìn xuống cái vùng bình nguyên và dưới vùng đồng bằng, Đức Phật thấy từng ô ruộng như thế này nè, vuông vức, và người ta gieo trồng hạt giống. Và Đức Phật mới có một cái hình dung lên được rằng, Đức Phật nói tất cả các thầy là ruộng phước cho chúng sinh gieo trồng. Vì vậy cho nên ta chế cho các thầy không được mặc vải nguyên, tức là không được nhằm mặc một tấm vải liền như thế này, mà tất cả dầu có Phật tử dân cúng một tấm vải liền như thế này, các thầy cũng phải cắt ra từng mảnh, từng mảnh, từng mảnh, chắp giá mà mai lại, để biểu trưng rằng tất cả các thầy là ruộng phước cho chúng sinh gieo trồng. Cho nên cái đó gọi là phước điền y, tức là cái áo ruộng phước. Và chính cái này Đức Phật dạy thêm, nếu các thầy tu hành thanh tịnh chân chính thì các thầy là một mảnh đất màu mỡ. Mà một khi mảnh đất màu mỡ thì sao? Thì sao? Các người nông dân gieo trồng có trúng mùa không? Nếu mảnh đất màu mỡ thì gieo trồng sẽ được trúng mùa. Và Đức Phật dạy tiếp, bằng ngược lại, các thầy thiếu tu tập, các thầy thiếu thiền định, các thầy thiếu phúc báo, y của các thầy là trở nên mảnh đất khô cằn, mảnh đất thiếu màu mỡ. Như vậy chúng sinh gieo, không có cái gieo trồng, không có tốt giống được. Vì vậy ở đây cái ruộng phước này nó xuất phát từ ngày xưa mà Đức Phật đã chế cho các thầy tỳ kheo mặc tấm y, dầu là bá nạp hay là sau này qua y của Đại Thừa, đều từng ô như vậy để biểu trưng các thầy là những ruộng phước. Như vậy ngày mai các vị dân bắp y không ngoài mục đích này, không ngoài mục đích này cũng là gì? Vấn đề các vị muốn gieo trồng công đức, kể các vị hồi hướng cho người thân mình cũng như người quá cố. Để tiếp tục cái để hiểu về vấn đề phước đức này, tôi sẽ kể cho các vị nghe một cái đoạn tôi đối thoại với một người Phật tử hải ngoại cũng về cái việc phước đức này. Cách đây một năm, khi tôi trở về Việt Nam là để dự lễ tang của sư phụ tôi đó, là thân phụ tôi, thì sau đó tôi đi giảng ở Cần Thơ, và trên đường trở về thì có một cô đó ở Mỹ, cô điện thoại cho tôi. Khi cô hỏi là thưa thầy, thầy có phải là thầy Phước Tiến không? Thì tôi nói dạ thưa phải. Thì cô nói trời ơi, thầy có biết là con tìm thầy 3 tháng nay rồi không? Con hỏi các nơi để con tìm thầy, con có 2 điều nghi vấn mà con muốn hỏi thầy. Thì tôi nói thì cô có gì cô cứ hỏi, tùy nghi thầy sẽ trao đổi và chia sẻ với cô. Cô nói thầy ơi, con có 2 điều nghi vấn mà con tức lắm mà con không biết hỏi ai. Điều thứ nhất là thầy biết gì không? Con có 20 căn nhà ở Mỹ, con là mua bán như gần như giống như ở Việt Nam mình gọi là mua bán bất động sản đó. Thì thời gian qua con làm ăn rất là khấm khá, nhưng mà từ khi con hiểu Phật Pháp, con đi chùa, và con nhất là con nghe được những bài giảng thuyết pháp của thầy, con làm lành bố thí, Nhưng mà tại sao thời gian qua con lỗ một căn nhà tới 80.000 đô? Là lý do gì? Con làm phước mà tại sao như vậy? Và điều thứ hai, nó không thích hợp với cái buổi giảng hôm nay, nhưng tôi nêu ra cho trọn cái câu hỏi. Thưa Thầy, con cũng giàu có, con cũng rất là xinh đẹp, con không thua ai bất cứ cái gì, nhưng tại sao giờ này con chưa có chồng? Mô Phật ạ. Cái câu hỏi trước thì tôi thấy có thể tôi giúp cô được, mà tới câu hỏi sau tôi thấy hơi ngạc nhiên quá. Không lẽ tôi nói bây giờ cô không đi hỏi tất cả các nhà tư vấn tâm lý tình yêu, cô sẽ giải quyết được điều này? Thì thật ra tôi nghe tôi cũng cười. Nhưng mà các vị muốn tôi trả lời hết hai câu hỏi này không, hay là câu trước thôi? Trả lời câu trước nó mới thích hợp với buổi lễ này, trả lời thêm câu kia nó hơi ngoài đề lắm. Hình như các vị tò mò câu thứ hai hơn câu thứ nhất á. Xin thưa với các vị, tôi mới từng tự trả lời với cô như thế này. Tôi mới trước khi đó tôi mới ví dụ cho cô. Tôi bây giờ tôi nói là tôi hỏi cô như thế này. Thầy cho cô một lý do thí dụ nha. Bây giờ thầy, cô có một cái ly, cô muốn rót nước thì cô có thể rót nước đầy hơn cái ly này được hay không? Bây giờ thầy cho các vị thí dụ nha. Cái ly như thế này, mỗi một người có một cái ly như thế này, các vị chứa dung lượng nước bao nhiêu là tùy các vị, và nước này thầy cho nó là phước báo của các vị. Các vị có thể đựng nước đầy hơn cái ly này được không? Được không? Giờ thầy chế thử nha. Nữa được không? Nếu thầy cứ góp hoài thì sao? Tràn phải không? Như vậy phí quá, thôi không góp nữa. Các vị hiểu gì thầy muốn nói trong này không? Thầy nói mỗi người chúng ta là một ly nước như thế này. Chúng ta nếu muốn đựng cái nước này đầy hơn, chúng ta phải làm gì? Một là chúng ta có một cái ly khác đổi và lớn hơn ly này, có phải vậy không? Và thứ hai, muốn đựng thêm nữa, chúng ta không đổi ly khác, chúng ta làm gì? Chúng ta phải tìm cách be cho cái miệng này cao lên, có phải vậy không? Chúng ta mới có thể chứa được nữa, phải vậy không? Như vậy các vị hiểu được thầy muốn nói gì không? Tất cả mọi người chúng ta không ai hơn được ly nước của chính mình cả. Mỗi một người có một cái phước báo cá nhân trong cuộc đời này. Có những người có một gián nước chút xíu ở dưới đáy à. Có một người được nửa ly, có một người hai phần ly, có người đầy ly. Và không thể nào đầy hơn nữa được, nếu đầy quá phải tràn. Như vậy thầy muốn nói rằng phước báo của cô tới ở một mức độ không thể hơn nữa được. Mà nếu cô muốn hơn nữa được thì cô phải làm nhiều công đức lành. Thầy nói cô may mắn là nhờ cô làm phước trong một năm qua, cô mất 80.000 đô là ít đó. Nếu bằng không cô sẽ mất tới 800.000 đô lận. Bởi vì khi con người không còn phước để chứa hơn được nữa, thì tất cả mọi sự sản trong cuộc đời mình nó sẽ tràn trải như chính nước đầy này. Vì vậy cho nên con người phải có một quan niệm rằng sống phải biết làm nhiều phúc báo, có nghĩa là mình đang tạo cái ly mình lớn lên để mình chứa tiếp tục nước nữa được. Và hai nữa là mình phải tìm cách để be cho cái ly này cao hơn. Vì vậy các vị nhớ kỹ rằng trong cuộc đời làm việc phúc báo, các vị không thấy bất cứ cái gì hết, nhưng mà sau lưng nó để ẩn tàng, để nó gìn giữ cho các vị trong cuộc đời có được hạnh phúc an lạc, vượt qua những khổ nạn hay không. Phước báo này vô cùng quan trọng, đừng xem thường, đừng xem thường. Trong cái vấn đề này các vị từ từ rồi tôi sẽ chia sẻ với các vị trong những vấn đề này các vị rõ hơn. Như vậy thầy nói như thế nào? Cô cần làm nhiều phước báo hơn nữa, hay là cô tự than trách rằng mình làm phước báo mà mình không giữ được? Tất cả trong cuộc đời, sự sản trong cuộc đời của các vị, hạnh phúc, sự sản, buồn vui mọi thứ, không phải các vị khôn mà các vị giữ được, không phải các vị khôn mà các vị có được, không phải các vị có quyền lực mà các vị có được, không phải các vị có sức mạnh mà các vị có được. Các vị muốn giữ và có được điều đó do cái gì? Các vị cho thầy một câu trả lời đi. Do cái gì? Do phước báo. Đúng là như vậy, không thể thiếu được điều này trong cuộc đời. Vì vậy khi ai đã đầy ly rồi, nhưng mà hiếm lắm các vị, hiếm đầy ly lắm. Phần lớn chúng ta là những người gem gem hoặc nửa ly như thế này thế khác. Cho nên mình phải gán tạo nhiều dung lượng nước. Mình không đủ nước để đầy ly. Xin thưa các vị, mình không đủ nước để đầy ly. Vì mình ít làm nhiều công đức, cho nên mình không đủ nước đầy ly thì nó vơi hoài. Vì vậy nếu đã vơi thì trong cuộc đời mình nó khác đi với những người đầy. Đó là một cái ý mà thầy đã trả lời câu đầu tiên với cái cô đó. Câu thứ hai, xin thưa với các vị hơi ngoài lề một chút, nhưng mà tôi nghĩ các vị đang hăm hở câu này, tôi cũng gán mà trả lời cho nó xong. Thì thật ra trước khi tôi trả lời câu này, tôi có nói với cổ một cái bài thơ. Tôi nói ngày xưa khi mà thầy còn học ở ngoài các trường phổ thông, mấy cái đứa nhỏ nó luyện thơ qua lại đó, những đứa con trai và những đứa con gái, nữ sinh và nam sinh đó, nó hay viết mấy cái chữ lằng nhằng ở trong mấy cái tờ giấy đó, cái nó luyện qua luyện lại. Thì hôm đó có một cái đứa con trai này nó luyện qua bên cái cô nữ sinh kia với một bài thơ như vậy: nếu biết ngày mai em lấy chồng, anh về thắt cổ thả trôi sông, xác anh trôi nổi trên dòng nước, em ở bên chồng có nhớ không? Thì cái bài thơ rất là chân tình. Cô đó cũng mới có một cái thành kiến gì thì tôi không biết, cũng mới viết qua một cái bài của luyện trở lại cái anh chàng này. Cô nói là: một buổi chiều nao ra mé sông, thấy xác người yêu bỗng bâng khuâng, vớt lên đem để bên thành giếng, chờ đợi đến sình lên để bón phân. Thì lúc đó anh chàng này ảnh thất vọng quá, bị tổn thương quá, ảnh mới viết lại câu nữa. Ảnh gửi lại, ảnh nói: nếu biết ngày mai em lấy chồng, anh về cưới vợ thế là xong, vợ anh không đẹp bằng em lắm, nhưng đẹp hơn em ở tấm lòng. Thì qua cái vấn đề này, cô này, anh này trả lời xong câu đó, tôi mới trả lời với cô kia: cô có hiểu được gì từ ba cái đoạn thơ giữa chàng nam sinh này và cô nữ sinh kia không? Tự nhiên cô cười há há lên, tôi không hiểu chuyện gì. Và xin thưa với các vị, tôi mới nói cổ thêm, cô phải để ý lại như chính cô nữ sinh kia vậy đó. Người ta cưới một người về làm vợ, chứ không phải người ta cưới một người dễ về làm chủ mình, làm bà mình. Người ta cưới một người về để làm vợ mình, chứ không phải cưới một người về để làm người mẫu. Tất cả những cái hạnh phúc không phải là từ người làm bà mình, hay là người mẫu, hay là người cầm quyền mình. Cô có tiêu chuẩn là giàu có, cô có tiêu chuẩn là một người đẹp, cô có tiêu chuẩn về mọi thứ, nhưng cô chưa đủ tiêu chuẩn làm vợ, cho nên người ta không cưới. Ở đây cô phải xác định lại vị trí này. Cho nên thầy chỉ khuyên cô rằng hãy nhìn lại mình có cái khả năng, có cái đức tính và có đạo hạnh của một người làm vợ tốt hay chưa. Thì khi đó cô hãy hỏi thầy câu này. Và đó là câu trả lời của tôi đối với cô đó, vậy thôi. Kết thúc cái câu đó ngoài đề A Di Đà Phật. Trở lại vấn đề của chúng ta, các vị có đồng tình những gì thầy trả lời không? Xin thưa với các vị, đó là vấn đề chúng tôi muốn nêu ra như vậy. Trở lại vấn đề tầm quan trọng và phước đức đối với một người tu hành của chúng ta, Đức Phật cũng khuyên muốn có được phước đức. Chúng tôi đã nói với các vị rồi, không phải trời ban, không phải Phật ban, không phải một thần thánh nào để đem cái phước đức đến cho tất cả các vị. Phước đức này muốn có được, tất cả mọi người chúng ta phải có tâm để làm. Chúng ta phải sống biết bố thí, biết san sẻ, chia sẻ với người nghèo. Đó là chúng ta đang làm cái ly nước mình, nước mình đầy lên và để chứa được nhiều nước hơn. Và xin thưa với các vị, bên cạnh đó chúng ta phải có hiếu thảo, chúng ta phải chăm sóc cha mẹ, chúng ta phải sống hòa thuận gia đình. Đó là vấn đề chúng ta đang tạo phúc đức. Thông thường chúng ta có một suy nghĩ như thế này: chúng ta làm cho một ai ở xa tích đầu đó, chúng ta làm một con người nào ngoài gia đình chúng ta đó, chúng ta mới nghĩ đó là có phước. Nhưng mà các vị đừng lầm, cha mẹ của các vị cũng là một chúng sinh. Các vị làm cho cha mẹ, làm cho anh em, làm cho một người thân trong gia đình, mặc dầu không mang tính đại bi rộng lớn, nhưng mà nó cũng là cái các vị đang làm phước báo đó. Các vị đừng nghĩ lo cho cha mẹ không có phước báo. Đây là điều chúng ta phải hiểu. Chúng ta đừng nghĩ những người thân này mà chúng ta lo không có phước báo. Thật ra tất cả đều có phước báo đó các vị. Ở chỗ chúng ta làm với trách nhiệm, với lương tâm, với từ bi tâm, với tâm hiếu thảo. Cái điều đó có hay không, để cái phước báo chúng ta được lớn hay nhỏ tùy cái tâm niệm của mọi người. Thứ hai nữa, đối với những người cùng sống xung quanh mình, đừng nên ích kỷ và đừng nên hẹp hòi quá. Bởi vì sao vậy? Chúng ta chăm sóc một người bệnh, chúng ta chia sẻ với một người bệnh tật, dầu là một chén cơm, dầu là một manh áo, đối với người nghèo hay đối với người bệnh, đối với người tàn tật vân vân, tất cả những cái đó là các vị đang làm phúc báo. Phúc báo này nó sẽ tồn tại với các vị xuyên suốt cuộc đời các vị mà không bao giờ mất được đó các vị. Và chính các vị ở trong đây, tôi tin rằng các vị cũng đang gieo trồng rất nhiều phước báo, và ngày mai các vị cũng đang làm phước báo. Nhưng mà phước báo không phải làm với chùa mới có phước, không phải cúng dường cho các thầy mới có phước, mà tất cả mọi người các vị đều làm với thiện tâm, đều làm với lòng yêu thương, đều làm với cái vấn đề dầu cho tối thiểu các vị làm thấp nhất là làm để cầu nguyện cho mình được hạnh phúc, cũng vẫn có phước báo đối với cuộc đời của tất cả các vị. Xin thưa với các vị, trên cuộc đời các vị có muốn mình hạnh phúc không? Muốn không? Muốn mình thông minh không? Muốn mình giàu có không? Muốn mình xinh đẹp không? Nói chung tất cả các gì các vị cũng muốn hết phải không? Muốn đến đỉnh cao hết. Xin thưa với các vị, nhưng mà có phải tất cả chúng ta ai cũng được giàu có như nhau không? Hạnh phúc như nhau không? Giàu có đẹp đẽ như nhau không? Nếu mà đẹp đẽ như nhau ta không cần thi Hoa hậu Hoàng Vũ, tôi thấy treo lòng vòng 2008. Vì có sự khác biệt nhau, ước mơ thì chúng ta đều lên tới đỉnh. Nhưng mà được hay không, xin thưa với các vị, do cái gì? Ai cho tôi câu trả lời đúng? Các vị nên nhớ, các vị gieo trồng cái gì thì các vị sẽ có cái đó. Nếu các vị muốn mình hạnh phúc, các vị phải gieo nhân tố phước báo về con đường hạnh phúc. Các vị phải sống và tu theo lời Phật dạy để được hạnh phúc. Các vị muốn được giàu có, các vị phải làm gì để được giàu có? Phải gieo nhân tố để được giàu có. Các vị muốn được xinh đẹp, các vị phải gieo nhân tố trong nhiều đời hoặc đời này mới được các vị. Tất cả mọi cái gì ở một mức cao về thẩm mỹ, về hạnh phúc, về mọi thứ trên cuộc đời này, không phải muốn mà được. Tất cả mọi ước mơ ai cũng có, mà được hay không là do cái phước báo của mình. Nếu mình có được phước báo thì duyên lành nó sẽ đến và nó giúp mình thành công, giúp mình được điều kiện tốt, giúp mình mọi thứ, giúp mình hạnh phúc, vân vân và vân vân. Vô số sự việc, sự kiện trên cuộc đời này đều như vậy hết tất cả các vị. Các vị thấy quan trọng lắm. Cho nên có những người, tôi ngày xưa tôi hay nghe người ta nói rằng tuổi trẻ mà thành đạt là dễ đổ vỡ lắm. Có phải không? Có nhiều người nói à, ai mà thành đạt sớm á, tuổi trẻ mà làm giám đốc hay là thành đạt nghề nghiệp sớm á, người ta nói là dễ bị đổ vỡ, dễ bị thất bại. Cái câu đó đúng hay là không? Xin thưa với các vị, sở dĩ tuổi trẻ mà thành đạt, giữ gìn sự nghiệp không bền, không phải do tuổi trẻ mà do cái đức tính của người đó. Vì thành đạt sớm cho nên tâm tính kiêu ngạo, thiếu tế nhị, thiếu tôn trọng. Và do kiêu ngạo cho nên ít làm bố thí, ít thông cảm nghèo khổ, ít thông cảm mọi thứ. Từ những chỗ đó cho nên hẹp hòi, và những cái tâm đó nó làm cho phước báo mình tiêu dần. Và khi phước báo tiêu dần thì buộc lòng các vị phải sụp đổ sự nghiệp thôi. Như vậy nếu một tuổi trẻ muốn làm ăn nên và được và muốn giữ gìn tốt sự nghiệp phải như thế nào? Phải tạo nhiều phước báo, phải sống có đức, phải biết hiếu thảo, phải biết nhân viên, phải biết những người cùng làm, và hơn nữa phải biết những người nghèo khó xung quanh mình, mà đừng kiêu sa, đừng ỷ thị, đừng kiêu ngạo. Tất cả những cái đó, người này có khả năng giữ gìn sự nghiệp mình được một cách tốt đẹp. Đây là điều các vị phải thấy. Như vậy thì ở đây các vị thấy rằng, ở độ tuổi nào cũng vậy, nếu người có đức giữ gìn sự nghiệp mình lâu dài, đó là vấn đề xuất phát từ vấn đề là có phước báo hay không. Đây là điều quan trọng. Nếu chúng ta không có phước báo, nếu chúng ta không có phước báo, sự nghiệp chúng ta không giữ gìn được, mà quan trọng hơn nữa, có những người nghèo mà không thừa hưởng được những cái ân huệ của người khác là do cái gì? Khi chúng ta không còn đầy đủ phước báo nữa, thì tới cái vấn đề là sự trợ giúp mà chúng ta cũng không nhận được đấy. Tối thiểu là sự trợ giúp của người khác vì thương nhà nghèo gì đó mà chúng ta cũng không thừa hưởng được nữa. Chính cái chỗ đó chúng ta phải nhìn nhận ngay cái điều này là điều quan trọng đối với những người Phật tử chúng ta. Trong phân biệt công đức luận có một cái đoạn kinh mà tôi nhớ như thế này. Ngày xưa trong một tập thể nọ đó, thì tại sao mà đi đến một chú xứ nào đó, đi khất thực không ai cho đó, đi khất thực nghèo đói. Đó là trong một cái quyển phân biệt công đức luận. Khi đi đến khất thực nghèo đói thì ở đó có một vị thầy tỳ kheo mới nói được rằng là: thôi bây giờ chúng ta đi đến khất thực nơi nào cũng khó quá, không có người cho, và đại chúng phải đói thường xuyên như vậy, như vậy thì chúng ta chia đi, chúng ta chia làm hai đại chúng đi, để coi như thế nào. Thì khi chia làm hai cái chúng ra, ví dụ 10 người thì chia hai bên còn 5, ví dụ vậy, thì 5 chúng bên này, 5 người bên này vẫn đói tiếp. Rồi từ cái chúng đói đó đó, người ta mới chia làm hai, chia để cuối cùng còn có hai nhóm thôi, mỗi nhóm 2 người. Thì cái hai người đó vẫn có hai người đói tiếp. Và cuối cùng hai người này chia ra tự đi khất thực, thì trong đó có một người đói. Và từ cái đó Đức Phật mới nói được rằng chính người này vô phước quá. Người này vô phước cho nên có mặt ở đại chúng nào là đại chúng đó chịu khổ theo. Như vậy các vị thấy cái điều gì xảy ra? Nếu trong cuộc đời của chúng ta có những người nói tôi cưới con dâu này về làm ăn không có nên thân, không có nông nổi, cái đó các vị phải hiểu lý do gì. Cho những người nói là mình đến mình hùng với người này, mình làm ăn không có phát triển được, là lý do gì? Cho nên từ những lý do đó chúng ta thấy được rằng chúng ta cần tu và cần làm nhiều công đức lành, làm nhiều phước báo, gieo trồng nhiều thiện duyên, thì như vậy chúng ta mới có thể phát triển được, chúng ta mới có thể phát triển được tất cả mọi thứ trong cuộc đời của chúng ta. Xin thưa với các vị, trong cuộc đời những người ích kỷ, ít làm việc bố thí, ít chia sẻ với những người nghèo, ít cúng dường tam bảo, mà tôi hỏi với các vị một câu: người ích kỷ có tội không? Cái người ích kỷ là người tội lỗi, phải không? Ai nói phải đưa tay lên. Vị nào nói phải? Người ích kỷ là tội lỗi không? Xin thưa với các vị, thông thường khi nghe đến hai chữ ích kỷ, ít ai muốn người ta nói đến mình ích kỷ lắm. Và thật ra người ích kỷ tự thân họ không có tội lỗi, nhưng mà có một điều, họ không sanh được phước báo. Đây là điều mà chúng ta thường phải suy nghĩ. Họ tự làm, họ tự ăn, họ tự bằng sức lực, trí khôn, hiểu biết, họ tự làm để họ có nhu cầu. Bây giờ họ không chia sẻ với người nghèo khổ, họ không cúng dường tam bảo, không quy kết họ là tội lỗi, không thể như vậy. Nhưng mà một điều chắc chắn rằng họ không sanh được phước báo. Và các vị biết rằng ai mà nhu cầu để xài cho mình quá nhiều, phước báo mình nó tiêu hao rất là mau. Vì vậy trong cuộc đời, nếu người ích kỷ không làm nhiều phước báo, không chia sẻ với những người khác, đừng quy kết họ là người tội, độc ác vân vân, mình suy nghĩ như vậy cũng hơi quá đáng. Nhưng mà thật ra một điều, nằm tư duy điều này tôi suy nghĩ, chính người này không làm ra được phước báo, cho nên người này xài cho chính mình quá trớn, cho nên cái phước báo mình nó suy sụp rất là mau. Đây là các vị phải để ý. Cho nên vì vậy trong cuộc đời là một người Phật tử chúng ta phải để ý ngay điểm này, và phải tu tập và sống rộng lượng. Trong kinh Tăng Nhất A Hàm có kể một câu chuyện về một người phụ nữ ích kỷ như thế này. thì trong cái phẩm Thanh Văn của Kinh A Hàm có nói về câu chuyện là tất cả các vị thánh đệ tử của Đức Phật á, thông thường quan sát căn cơ của những người ở trong các cái kinh thành thời bấy giờ, để thấy người nào có nhân duyên quá độ thì các vị thầy này để đi đến để quá độ. Thì hôm đó là tới cái phiên quá độ của ngài Tân Đầu Lô Phả La Đọa, mà điều này các vị nào mà các vị nào cúng dường trai tăng á, các vị thường hay nghe các thầy mà đáp từ mà niệm danh hiệu là Nam Mô Tân Đầu Lô Phả La Đọa Xà Tôn Giả đó, là vị đệ nhất ứng cúng đó, thì các vị biết. Thì hôm đó Tân Đầu Lô quán chiếu được một cái bà này tên là Bà Già Nang Đà. Bà Già Nang Đà, thật sự Bà Già Nang Đà là một cái tiếng phiên âm từ tiếng Phạn, chứ không phải là bà già là chỉ cho các cái vị mà có tóc bạc bạc rồi là bà già, không phải, mà từ phiên âm thôi nè. Thì từ nó là Bà Già Nang Đà là cái tên của cái người phụ nữ đó. Thì bà này là có cái tâm ích kỷ nổi tiếng trong kinh thành, không bao giờ biết san sẻ, không bao giờ biết bố thí cho ai tất cả. Thì ngài Tân Đầu Lô mới quán chiếu được, thấy được rằng bà này là có nhân duyên để quá độ, đã đến lúc chín mùi rồi, bà đã sống trong thành La Duyệt. Thì khi mà ngài đến thì bà đang làm một cái bánh bột, bà làm bánh sữa chứ, bà làm bánh sữa, bà đang chiên những cái bánh sữa. Thì ngài Tân Đầu Lô mới ôm cái bát đến các vị, mới ôm cái bát mới đến đưa trước mặt bà. Cái bà này thấy cái bát là biết rằng cái bát của các vị sa môn rồi, thì bà mới nói rằng: này sa môn kia, ông có lọt hai con mắt ra tại chỗ này ta cũng không cho ông ăn đâu. Cái câu đầu tiên của bà là vậy, tức là trong đời bà chưa bao giờ biết cho ai cái gì, chưa bao giờ biết bố thí cho ai cái gì. Nhưng mà lúc đó ngài Tân Đầu Lô là người có thần thông, cho nên ngài dùng thần thông, ngài làm cho hai con mắt ngài lọt ra bên ngoài. Thấy dễ sợ không? Khi lọt ra hai bên ngoài, đúng ra nếu mình thấy như vậy mình sẽ chuyển tâm chứ. Nhưng bà này đúng là cái nghiệp bà nặng thiệt chứ. Bà thấy lọt hai con mắt ra rồi, bà nói đó: thật ra hả, này Sa Môn, ông có chổng chân ông lên trên không, tôi còn không cho ông ăn đâu, chứ đừng nói là lọt hai con mắt. Thì lúc đó đó, cái ngài Tân Đầu Lô nghe bà già Nang Đề này nói vậy, cái ngài mới dùng thần thông mới cho chổng hai cái chân lên trời. Bà nhìn thấy ngài này đúng là, ông nói là Sa Môn này ngoan cố thật, ta đã hai lần như vậy rồi vẫn mà tiếp tục. Bà mới nói là: dầu toàn thân ông có bốc khói ta cũng chẳng cho ông đâu, chẳng cho ông ăn. Như vậy thì ngài Tân Đầu Lô kiên nhẫn, là một vị thánh mà, cho nên ngài mới tiếp tục, ngài làm cho toàn thân ngài bốc khói. Toàn thân ngài bốc khói, bà này sân lên, bà này: ông này làm chướng tôi thật, buổi sáng này làm phiền tôi thế. Thật ra đó, này Sa Môn, dầu toàn thân ông có ra lửa tôi cũng không cho nữa, chứ đừng nói bốc khói. Khủng khiếp không các vị? Đúng là những cái vấn đề kinh diễn tả lại, mình đọc mình mấy cái cảm thấy rằng có những lúc mà khi nghiệp chướng mình nó che đậy rồi, tâm mình nó ích kỷ đến độ rồi, mình nhìn trong cuộc đời có những người bất động trước đau khổ của người khác. Các vị có thấy điều đó chưa? Có những người nhẫn tâm trước đau khổ của người khác mà lòng họ không dao động các vị. Đúng là phải nói nghiệp che đậy khủng khiếp á. Thì tiếp tục để tôi trở lại câu chuyện này. Khi lúc đó ngài mới làm toàn thân ngài bốc lửa, ngài bốc lửa cháy hết. Bà mới nói là: mặc dầu như vậy, nhưng mà tôi thưa thật với ông, ông có làm toàn thân ông chảy ra nước tôi cũng chẳng cho ông ăn đâu. Các vị thấy khủng khiếp chưa? Thì lúc đó ngài Tân Đầu Lô mới tiếp tục làm cho toàn thân tan ra nước trong không như vậy. Bà mới nói: ông này ngoan cố thật, ông quá đáng, ông làm phiền tôi thế. Bây giờ ông có chết trước mặt tôi cũng không cho ông ăn nữa, chứ đừng làm mấy cái đó. Thì lúc đó ngài Tân Đầu Lô mới đi vào trong diệt tận định các vị, mới thể nhập diệt tận định, mới nằm bất động trước bà, không còn hơi thở nữa. Thật ra người nhập diệt tận định như một người đã chết, nhưng thật ra không phải chết. Thì lúc đó bà không phải là bà mũi lòng gì ngài đã chết trước mặt bà, mà bà mới nghĩ đến cái gì? Bà mới nghĩ đến là ông này là hàng thánh giả trong kinh thành La Duyệt này, là người được vua chúa quan dân đều kính mến. Nếu mà ông chết trước nhà mình như vậy là nó phiền đến việc quan, như vậy sẽ ảnh hưởng đến mình, đến tài sản, đến gia sản, mọi thứ. Vì nghĩ đến quyền lợi của mình mà sợ quan bắt bớ này kia, mới chấp nhận nó là: thôi thôi thôi, ông đừng có chết nữa, ông sống lại đi, tôi sẽ cho ông ăn. Đó. Như vậy nghĩ gì quyền lợi của mình, chứ không phải là thấy ông này chết mà mũi lòng. Khi ngài Tăng Đồ Lô xuất định và trở thành một người tỉnh táo, ngồi dậy và đứng trước mặt bà, thì bà theo cái lời hứa của mình thì bà mới nói: ông thật ra ông ngoan cố quá, vì một cái bánh thôi mà ông làm chi cho phiền phức dữ vậy, thì để tôi làm cái bánh cho ông. Nhưng mà bà nhìn hết cái xỉa bánh của bà thấy cái nào cũng to hết các vị, cái nào cũng bự hết á. Cuối cùng bà mới đi kiếm một cái miếng bột thiệt là nhỏ đó, bà mới ngắt cái miếng bột đó, bà bỏ vô chảo dầu để bà làm cái bánh để cúng dường. Bà mong rằng cái bánh này nhỏ để bà cúng dường dễ hơn, cái bánh này bự quá bà không can đảm. Nhưng mà khi bà bỏ vào chảo dầu sôi á, thì do nó sôi cho nên nó nở to ra, nó nở to ra bự hơn cái mấy cái trưa nữa. Cái bà mới thấy không được rồi, bà mới lấy cục bột khác nhỏ hơn nữa các vị, nhỏ hơn nữa, bà để vô trong cái đó. Thì cái này do cái thần lực của ngài, vì ngài muốn cảm hóa bà, làm cái bánh này nó to hơn cái bà to hơn nữa. Bà thấy cái nào cũng to hơn á. Cuối cùng bà tìm cái bánh đầu tiên bà thấy là nhỏ hơn mà nãy bà thấy là lớn đó, thì bà lấy một cái để bà cho ngài Tăng Đầu Lô. Nhưng mà khi bà lấy rồi đó, là do cái tính chất của bột á, nó làm sao không biết, nó dính lại hết tất cả các này, nó dính hết tất cả các cái bánh. Cái bà mới nói là: ông muốn ăn có một cái bánh mà ông làm phiền tôi đến độ như thế này đấy hả? Bây giờ ông chỉ cần làm cho lấy ra một cái bánh thôi. Thôi bây giờ ông phiền quá, ông ăn nguyên cái xỉa này đi. Lúc đó nói giận lẫy. Thì thật ra từ cái câu giận lẫy đó, bà mới nói rằng ngày lúc đó ngài Tăng Đầu Lô thấy duyên chín mùi, ngài nói rằng: này bà già Nan Đề, ta đến đây không phải vì ăn, mà ta muốn nói với bà một câu thôi. Ta vì pháp, ta vì độ bà mà ta đến. Như vậy thì mà ông nói là, bà mới nói rằng: nếu ông vì pháp thì ông cần gì ông cứ nói tôi nghe. Thì lúc đó ngài mới dùng pháp quá độ, và ngài dắt cái bà già Nan Đà này về trước Đức Phật, và Đức Phật thuyết pháp độ cho bà, và Đức Phật khuyên cái hạnh bố thí để giúp cho bà cởi mở cõi lòng. Vì Đức Phật nói rằng phước báo bà đã sắp tận, nếu bà không làm nhiều duyên lành phước báo thì bà sẽ bi đát và rơi vào cuộc đời rất là đau khổ. Như vậy, do bà có nhiều duyên lành với Phật pháp, cho nên ngài Tăng Đầu Lô đã quán chiếu được căn cơ đến đây để độ bà, nên cố gắng mà tu hành. Từ đó về sau bà trở thành người đệ tử của Phật và tu hành tinh tấn. Như vậy thì qua đoạn chuyện đó chúng ta thấy được cái gì? Muốn có phước báo phải sao? Phải tự làm, đúng không? Không nhờ ai làm cho. Muốn có phước báo phải tự mình làm. Và nếu các vị hiểu được điều này, các vị nên nhớ rằng sống trong cuộc đời cần phải biết mình, cần phải biết người, cần phải rộng lượng, cần phải sẻ chia, cần phải thế này thế khác, và cần phải giáo dục nữa các vị. Xin thưa với các vị, các vị đừng nghĩ rằng tất cả những gì chúng ta làm trong cuộc đời, tiền bạc, từ mồ hôi nước mắt của chúng ta, từ công sức của chúng ta, bây giờ dạy gì đem cho người khác. Xin thưa với các vị cho người khác không phải là các vị dạy. Các vị dùng sức này để cứu người khác không phải là các vị dạy, mà các vị đang ban thưởng cho các vị đó. Các vị đang đắp nối con đường hạnh phúc cho các vị đó. Các vị đang ban tặng niềm an vui cho các vị đó. Đây là nguyên tắc không thể khác hơn được. Cho nên tôi mới cho thí dụ như thế này. Xin thưa các vị biết cái giếng nước không? Ở trong tập thể này ai biết cái giếng không? Hả? Các vị nào đã từng xài cái giếng? Nếu cái giếng đó bỏ qua một vài năm không xài thì sao? Hả? Nếu chúng ta bỏ qua một vài năm mà chúng ta không xài cái giếng đó thì sao? Càng múc nước xài thì nước trong mạch nó chảy ra càng trong, và nước ít hôi bùn và nước thơm. Còn các vị không xài thì cái giếng nước các vị sẽ hư đi, sẽ bẩn đi, sẽ cấu quế đi, sẽ bị nhiễm ô đi. Cái đây là các vị nhớ kỹ. Giống trong cuộc đời chúng ta vậy đó các vị. Nếu chúng ta sống trong cuộc đời cứ bo bo những gì mình có được, mình không hiểu được người, không chia sẻ, không đóng góp với từ thiện, không hiểu được những người xung quanh mình, không hiểu được người thân. Có những người ích kỷ đến độ mà bản thân mình cũng không dám lo cho bản thân nữa, chứ đừng nói đến người khác, thì lấy gì mà chúng ta làm nhiều phước báo được. Từ những chỗ đó, cho nên các vị thấy được rằng khi các vị không làm nhiều phước báo thì sao? Tự mình đã hủy đi cái giếng nước của mình, có phải vậy không? Tự mình làm hư đi cái giếng nước của mình. Cho nên các vị nhớ, múc một thùng là có được một thùng, mà có được một thùng nước là một thùng nước thơm trong. Như vậy các vị làm được một hạnh lành, các vị cho người khác một chén cơm, cho người khác một manh áo, tặng người khác một đồng tiền, nói người khác một lời thân thiện, bỏ đi cái tâm đố kỵ người khác, đến chùa cúng dường tam bảo, tất cả những cái đó các vị đang làm gì? Các vị đang làm cho cái giếng nước các vị thêm thơm và trong. Đây là tất cả các vị phải để ý. Như vậy trong cuộc đời này, tất cả mọi thứ thi vi và mọi thứ nhân duyên lành phước quả trong cuộc đời này, nó đều tuần hoàn như vậy cả các vị. Các vị phải thấy được điều đó. Các vị phải có một cái gì mang cái tính giáo dục nữa các vị. Các vị xây dựng một gia đình hạnh phúc, các vị hiện thân trên cuộc đời được 6 căn hoàn cụ. Các vị có mắt nè, có tai nè, có con mắt đẹp, có bàn tay hoàn chỉnh, có một thân xác kiện toàn, có một đầu óc minh mẫn. Cái đó là phúc duyên rồi các vị. Các vị không thấy rằng có những người ước mơ trong cuộc đời rằng nếu tôi được một con mắt để thấy đời thôi, tôi đã hạnh phúc rồi, có phải vậy không? Nhưng mà có những người suốt một cuộc đời không bao giờ thấy được ánh sáng. Như vậy chúng ta thấy từ một cái đó chúng ta suy diễn cái gì? Có một những người sống suốt một cuộc đời không cất được một cái nhà. Có những người sống suốt một cuộc đời không bao giờ được một cái bộ đồ lành để mặc. Như vậy thì quán chiếu điều đó, chúng ta phải giáo dục các con của mình. Giáo dục các con cái gì? Đừng xài phí, và phải sống có yêu thương, có những đức tính tốt, có những cái thái độ nhìn đời cho tốt. Để như vậy, để trong cuộc đời các con các vị có được đạo đức thì hạnh phúc nó mới được lâu dài. Các con đi chùa, các vị đi chùa như thế này, các vị dẫn con dẫn cháu theo, các vị muốn bỏ vào thùng tam bảo 2.000 đồng để cúng dường, các vị đừng có bỏ, mà các vị hãy dẫn con các vị lại, các vị đưa 2.000 cho nó. Các vị nói sao? Này con hãy đem 2.000 này bỏ vào trong thùng phước điền đi, chư Phật sẽ gia trì cho con, phước báo này sẽ làm cho con được nhiều hạnh phúc. Các vị chỉ nói đơn giản như vậy thôi, và các con các vị nó tự cầm 2.000 đó, nó bỏ vào trong thùng phước điền. Các vị đi trên đường, các vị đi chợ, các vị gặp một người nghèo, một người ăn mày, là một người cùi, hay là một người thiếu thốn, hay là một người tàn tật nào đó, các vị có dắt con các vị theo? Các vị làm là việc đã đành rồi, nhưng mà có dắt con các vị theo, các vị mới móc ra 1.500, 2.000, tùy khả năng của các vị. Các vị mới đưa các con các vị. Các vị nói, này con, hãy đem cho người đó đi, đừng ghê họ, đừng gớm họ, đừng khinh miệt họ nha con. Tất cả cái đó là tội, cái đó làm cho con mất phước, con sẽ không được hạnh phúc đó. Hãy cho bằng tình thương, con hãy cho người đó đi. Các vị là người cha, người mẹ, người bà, hãy tập các con như vậy. Bởi vì tôi có thấy một số người dạy con nguy hiểm lắm các vị. Đang dẫn trên đường gặp một người ăn mày tới là Đi, trời ơi, đi tránh xa, dẫn con mình tránh đi chỗ khác. Có những khi người nghèo đến xin, kêu con đóng cửa đi, này kia kia nọ, trả vô nhà đi. Tất cả những cái đó là cái gì các vị? Người ta đến xin chứ người ta đâu có giựt mình. Cho hay không là quyền của các vị. Nguyên tắc những người này là thiếu phước người ta mới nghèo, những người này thiếu phước người ta mới tật nguyền, những người này thiếu phước người ta mới đi gian xin mình. Các vị có đầy đủ như các vị? Các vị đủ can đảm đi xin không? Đủ không? Thật ra mở một lời ăn xin với người khác ngại miệng không? Nhột lắm chứ. Người ta rơi vào túng quẫn và bi đát lắm, người ta mới cam tâm và đành lòng làm như vậy. Chứ không ai mà có điều kiện làm, có để có cuộc sống mà đi làm chuyện đó bao giờ. Nhưng mà cho hay không là quyền của chúng ta, không ai ép chúng ta làm việc đó. Nhưng mà tôi mong rằng các vị, giáo dục các vị, con các vị, cháu các vị bằng cả thể chất và tinh thần. Tôi tin chắc rằng lớn lên này không phải là nó cho người khác, mà nó hiếu thảo với tất cả các vị, và nó có một tình yêu thương rất là tốt. Hôm trước đây, cách nay khoảng hơn một tuần, có một cái bà đó, bà điện cho tôi. Bà than không thể tả xiết. Bà nói con bà không có một đứa nào mà biết thương bà hết. Đối đến một chén cơm cũng không biết cho bà là cái gì nữa. Hơn 70 tuổi đời, 80 tuổi đời rồi mà phải đi cặm cụi đi kiếm từng chén cơm, từng manh áo. Con trúng số 2 tờ vé số 100 triệu nhưng chưa bao giờ mời bà qua ăn được một miếng thịt, một miếng cơm, một bữa cháo. Không có chuyện đó. Nó lạnh nhạt còn hơn là một người dân nước lã nữa. Thì khi qua quá trình tôi tìm hiểu được, tôi biết rằng ngày xưa chưa bao giờ bà dạy con bà một điều đạo đức nào, chưa bao giờ bà thể hiện một tình cảm nào với một người trong hàng xóm, chưa bao giờ bà dạy con bà phải biết niệm một câu A-di-đà Phật, chưa bao giờ bà dạy con bà một cái lời là phải biết yêu thương người, chưa bao giờ có. Chính cái chỗ nền giáo dục đạo đức của mình quá kém, cho nên con nó lớn lên như vậy và nó không có một cái tâm đức gì hết trơn, không có một cái gì ở trong lòng. Vì vậy nó không có đức, nó không có lương tri, nó không có được giáo dục tốt, làm sao nó lương thiện được. Nhưng mà bà kể rằng chưa đầy một tháng, 102 tờ giấy số 100 triệu đó trôi theo sông theo biển, và cũng trở thành một người đau khổ và tiếp tục những ngày lao lung. Như vậy tự thân nó đã không có phước báo, bà cũng không có giáo dục nó để nó làm nhiều điều phước báo, thì cả bà và con của bà phải rơi vào bất hạnh từ đời này sang đời khác là một quy tắc. Xin thưa với các vị làm giàu cũng không ai ăn các vị được, nhưng vì các vị nghèo cũng không ai chia sẻ được. Thật ra người ta cứu ngặt trong cứu nghèo. Nghèo giàu của các vị thì các vị quyết định. Nhưng trong cuộc đời chúng ta sống có đức thì đau khổ của chúng ta xảy ra, nhiều người thương tâm và chia sẻ, và chúng ta có nhiều cơ may duyên lành để vượt qua tất cả những thử thách và khổ nạn. Bằng ngược lại, chúng ta không có nhiều phước báo, chúng ta chết giữa đường, chúng ta đau khổ giữa chợ đời, nhưng mà không một ai nhìn chúng ta, không một ai đếm xỉa và quan tâm chúng ta. Như cái trường hợp xảy ra vừa rồi tôi kể với các vị, là một cái vị đó ở ngay thị trấn, nghèo khổ đến nỗi con cái bệnh hoạn vậy, chồng bệnh hoạn vậy, mà thật sự xin giấy để giải quyết, để được cấp cho cái hộ nghèo mà còn lận đận xin giấy không được. Thì có những người trách rằng người ta không giải quyết tốt, thì tôi cũng nghĩ là đúng, là cũng một phần người ta không có giúp đỡ tận tình. Nhưng mà tôi nghĩ lại, vì phước người này quá kém mỏng, cho nên buộc lòng người này phải rơi vào như vậy để chịu đựng, để trả cho những cái nghiệp gì mình đã gieo trồng. Đây là nguyên tắc. Các vị có thông cảm với tôi những điều trình bày này không? Xin thưa với các vị, chính vì chỗ đó cho nên tôi mới nhớ có lúc trước tôi học trong một bản kinh Tăng Nhất A Hàm, có một câu chuyện của một vị trưởng giả nọ. Ông là một người gọi là trưởng giả, có nghĩa là rất giàu có, nhưng mà xin thưa với các vị chỉ là hư danh thôi. Ông rất giàu có thật, nhưng mà bản thân của ông không ăn mặc. Ăn thì ăn đồ dở xấu, mặc thì mặc đồ rách rưới, đi thì đi ngựa, toàn là ngựa què. Tất cả mọi người hiểu không hiểu nổi ông là tại sao như vậy. Đến khi ông chết, chắc vị biết rằng ông không có con thừa tự, cho nên không có con thừa tự. Khi ông chết rồi, của cải này xung vào công quỹ của triều đình, thì vua Ba Tư Nặc mới lấy làm quái lạ cái chuyện này. Cho nên vua Ba Tư Nặc mới đến hỏi với Đức Phật rằng, nói tại sao các ông trưởng giả trong kinh thành Xá Vệ này, ông giàu có như vậy, ông đồi đủ như vậy, mà bản thân ông lại ăn mặc rách rưới lang thang, rồi ông đi những con ngựa xấu, và ông không biết làm phước gì cho ai cả. Rồi cuối cùng ông chết, để lại cả một gia sản to như vậy và xung vào công quỹ. Là do lý do gì? Đức Phật nói do cái nghiệp ích kỷ của ông. Ông sống trong cuộc đời ông không biết san sẻ, cho nên ông không biết san sẻ. Chính cái nghiệp đó nó che đậy tâm ông, mà cả bản thân ông cũng không xài. Thì ông cũng như một giếng nước mà có nước mà không có xài được, vì nước đã nhiễm độc, nước đã hư, nước đã thối rồi. Như vậy các vị thấy trong cuộc sống là như thế nào? Những điều chúng tôi nêu ra cho các vị có thấy rằng phước báo đóng một vai trò rất là quan trọng trong hạnh phúc và đau khổ của cuộc đời chúng ta không? Quan trọng không? Quan trọng lắm nha các vị. Phước báo là không hình không tướng, nó như là, nhưng mà nó là một động lực tiềm tàng, không phải đời này, không phải đời sau, mà vô lượng kiếp về sau và vô lượng kiếp quá khứ. Trong suốt một đoạn đường chuỗi dài từ quá khứ, hiện tại hay là vị lai, tất cả những điều này phước báo đều can thiệp vào các vị. Nếu chúng ta không tự tin, tin chắc rằng mình có đủ sức để giác ngộ, để ra khỏi luân hồi sinh tử, thì ngay tại cõi đời này chúng ta cần tu tập để tạo nhiều phước lành. Ăn chay có phước không? Có. Đi chùa tụng kinh niệm Phật có phước không? Chúng ta biết thương kính cha mẹ có phước không? Chúng ta cho người nghèo một hạt cơm, một manh áo, một đồng tiền có phước không? Nhưng mà tất cả những việc đó chúng ta làm cho người hay đang làm cho mình? Nói thì cho mình mà ít ai dám làm, có phải vậy không? Chắc là chắc là tôi nghĩ hôm nay trở về sau dám làm mạnh dạn hơn rồi. Bởi vì mình biết mình làm nó cho mình mà. Đúng vậy các vị, khi mình biết được cái gì cho mình mới can đảm làm. Cũng giống như cái bà già Nang Đà hồi nãy vậy đó. Khi ông này chết mà nghĩ rằng điều này sẽ thiệt hại cho mình, bắt đầu quýnh quán mà làm, vì sợ triều đình làm phiền mình, chứ không phải là vì có lương tâm kính trọng vị sa môn mà làm. Chúng ta là hàng phàm phu đều như vậy, chúng ta đều như vậy. Khi chúng ta khổ đau chúng ta mới làm. Nhưng mà các vị biết, có những lúc các vị nói như thế này: mài phước ông bà tôi mới được sống đó, có phải vậy không? Cũng nhờ phước đức gì đó tôi mới được vượt qua cái này đó. Các vị có bao giờ nói câu đó trong đời chúng ta chưa? Như vậy các vị thừa hiểu được rằng nhờ phước gì đó, nhờ phước mai gì đó, nhờ phước đức ông bà gì đó mà mình được thế này, mình vượt qua thế kia, mình còn sống được trên cuộc đời, mình được qua đau khổ, vân vân. Tất cả những cái đó chúng ta nói như vậy, nhưng mà chúng ta phải suy tư để biết được, chắc chắn được rằng tất cả những cái này sống trong một cộng đồng có sự cộng hưởng tương quan để làm phúc báo, làm cho người là ban tặng hạnh phúc cho chính mình. Đừng bao giờ nghĩ mất mát thiệt thòi gì cả nha các vị. Và tôi mong rằng các vị là người Phật tử, các vị có thù thắng duyên, các vị là người Phật tử, các vị có đủ điều kiện, vì các vị học Phật, các vị biết được việc trong, việc ngoài, việc xa, việc gần. Do cái gì? Do lời Phật dạy. Đó là những cơ hội tốt để tôi mong rằng các vị nương tựa, để các vị làm nhiều cái phước duyên lành, để tạo những cái thân nhân duyên thù thắng cho các vị, để các vị sống có cuộc đời hạnh phúc an lạc trong hiện tại và mai sau. Mong rằng các vị hiểu được điều này, chia sẻ với mọi người. Mong rằng giáo dục con cái, giáo dục những người thân, và hãy giáo dục những người cùng sống chung quanh mình, để cùng làm đẹp cho cuộc đời bằng những cái thiện tâm, để các vị được xây dựng xã hội ngày càng an lạc theo lời của Đức Phật dạy là tu tập để tạo phúc điền cho mình và cho người. Mong rằng các vị thực tập điều này để được phúc duyên thù thắng, an lạc trong hiện tại và mai sau. A Di Đà Phật. Cái bài của chúng các vị, bài giảng chúng tôi kết thúc tại đây. Tôi dành cho các vị 15 phút để trao đổi. Bất cứ ai ở trong đây chúng ta có những gì cần chia sẻ và thắc mắc trong nội dung cần trình bày này, các vị nêu ra và tôi và các vị cùng giải tỏa vấn đề. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, bằng niềm tin sâu với ba con tam bảo, hàng Phật tử thứ con cũng đến nghe tổ đức giảng rằng: mai giới đức hiện còn bụi dâm trên đường non tuyên thú, trăng năm già thì còn tỏ rằng nơi đức giá trung lâm, để làm bọn hải đăng cho đi tới nơi lòng, làm đúng về cho chúng sinh quay về thời giá. Người đọc đại đức giảng sư, thật là một phúc duyên thù thắng cho toàn thể hàng Phật tử đường sau cùng ta chúng con. Hôm nay với tinh thần tạm Như Lai sứ, hàm Như Lai sự, hoàng pháp quy gia dụ, lời sanh quy sự nghiệp, đại đức đáp lại lời mời của Thượng tọa chủ trì chùa Hòa Bình, cộng với lòng kính mẫn thương tự lên đàn Phật học chúng con, mà không quản ngại đường xá xa xôi, Phật sự đa đoan nơi tứ xứ, quan tâm trở về đạo tràng chùa Hòa Bình để bác bố cho hàng Phật tử chúng con lời phát nguyện mà Đức Thế Tôn đã để lại cách đây hơn 25 thế kỷ. Thăm hôm nay, trên đường chúng con ra tận diện đông, muốn biết làm người, vào tận đường sau, trẻ thanh là bụng, cũng không thể nào tàn hấp được thăm hôn của người thuyết pháp. Giờ đây, với nghị thường cao cả, để đáp lại thăm hôn của Đại Đức Giảng Sư, hàng Phật tử chúng con không biết nói gì hơn. Giờ đây chỉ biết thành tâm chắp tay cầu nguyện quan niệm tam bảo, gia hộ cho đại đức tha tham thường mạng Phật sự viên thành, và để tỏ lòng tri ân đối với đại đức giảng sư, hàng Phật tử chúng con xin gửi lời đầu lễ tri ân đại đức giảng sư tham lai.